Mỹ hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tạp chí thanh niên hàng tuần của Ban Việt ngữ Đài VOA. Tiếp sau những quy định cấm cảnh sát giao thông không được mang kính đen, núp ở chỗ khuất trong khi thi hành công vụ, ngành cảnh sát giao thông ở thành phố Hồ Chí Minh vừa ra thêm lệnh mới, không cho cảnh sát giao thông mang quá 100.000 đồng tiền mặt lúc làm nhiệm vụ. Một nỗ lực mới nhất nhằm bài trừ nạn mãi lộ tham nhũng lan tràn trong giới cảnh sát giao thông gây bức xúc công luận. Quy định này mới đưa ra ở miền Nam, nhưng ở phía Bắc đã áp dụng trước đó mà giới hữu trách nói là có hiệu quả, giúp giảm được những tiêu cực trong ngành. Trong cuộc trao đổi với ba bạn trẻ từ hai miền Nam Bắc hôm nay, chúng ta sẽ nghe phản hồi từ phía những người tham gia giao thông, nạn nhân trực tiếp của tình trạng mãi lộ tại Việt Nam, để nghe ý kiến của họ như thế nào về quy định mới được ban hành.
Mình là Duy, mình đang là sinh viên tại Sài Gòn.
Mình tên là Trần Sơn, là một cây bút tự do. Mình đang ở Hà Nội ạ.
Mình là Bình, mình đang là một doanh nhân ở Sài Gòn.
Cái quy định giới hạn cảnh sát giao thông trong khi thi hành nhiệm vụ không được mang theo quá 100.000 đồng tiền mặt trong người. Báo chí Việt Nam nói là cái quy định này được dư luận chú ý và đồng tình. Thì các bạn ở miền Nam thấy như thế nào ạ?
Cái quy định này nó không hạn chế được cái nạn đưa và nhận hối lộ của cảnh sát giao thông và cái người vi phạm.
Nó giống như là một cái sự che đậy. Bây giờ anh có quy định anh cầm theo 10 ngàn cũng được thôi. Bởi vì tệ nạn tham nhũng hối lộ đâu có cần phải để tiền trong túi. Nó rất là nhiều hình thức khác. Yeah. Nó thấy cái quy định này nó vừa trơ trẽn vừa lố bịch thì sao?
Nhưng mà cái quy định này mới ra chưa có được áp dụng bao lâu mà anh đã nghĩ rằng nó không hiệu quả. Thì
thực tế là nó giống như là thấy cái tảng băng nổi lên thì mình chặt trên hay dưới này vẫn còn nguyên si gì đâu có gì đâu.
Ở miền Bắc, công an ở Hà Nội bị áp dụng cái quy định này cũng đã bấy lâu nay rồi. Và giới hữu trách cho biết là có hiệu quả và ngăn ngừa được tiêu cực trong ngành. Thì ở miền Bắc, ở đây có Sơn, bạn thấy như thế nào?
Tệ nạn mãi lộ thì nó vẫn cứ tồn tại đấy thôi, chứ có ai thống kê rằng là từ sau khi có quy định thì tệ nạn nó có giảm đi đâu. Vừa rồi có một cái cuộc phỏng vấn ông phó giám đốc công an thành phố Hà Nội là ông Lưu Quang Hợi, khi phóng viên hỏi rằng là từ khi áp dụng đến giờ thì là đã xử lý bao nhiêu trường hợp rồi, thì ông phó giám đốc ông bảo là chúng tôi chưa thống kê, và ông chỉ nói chung chung rằng là có giảm. Thế nhưng mà để kết luận rằng là nó có giảm tiêu cực hay không thì nó phải có một cái số dẫn chứng cụ thể. Thực tế thì phía bên ngành công an là chưa xử lý một cái vụ việc nào. Thứ hai nữa là mới gần đây nhất, một nhà báo của tờ Tuổi Trẻ bị lập tức thẻ hành nghề bởi vì là anh ta đã viết những cái bài báo về cái nạn mãi lộ. Thế như vậy là xử lý thì không có, nhưng các vụ việc tiêu cực vẫn cứ tồn tại hàng ngày. Thì từ đó tôi có thể kết luận rằng là cái quy định 100.000 đấy nó không có tác dụng gì cả.
Cảm ơn ý kiến anh Sơn. Bây giờ xin được hỏi hai người bạn ở miền Nam, với cái quy định mới ra này các bạn đã bán tin bán nghi rồi. Những yếu tố nào trong cái quy định này khiến bạn nghĩ rằng là nó không có hiệu quả và nó buồn cười như ý của anh Bình nêu ra?
Ví dụ tôi là một cảnh sát giao thông đi, khi tôi đã biết rõ cái quy định mà trong túi tôi hơn 100.000 về là tôi bị kỷ luật, tôi có nhận hối lộ hay là tôi tham nhũng hay tôi làm cái gì đó thiếu gì cách để tôi tẩu tán, trên cái đường tôi đi đó tôi ghé vào nhà người bạn, người vợ, người chị, hoặc thậm chí tôi gọi điện cho một người em tôi ra và tôi bảo là cầm cái này về nhà thì ai mà biết. Đâu phải lúc nào cũng có thanh tra giao thông giám sát thường xuyên đâu. Tôi thấy cái đó nó buồn cười quá. Nó giống như là cái hình thức cho dân chúng biết là ngành công an tích cực chống cái nạn mãi lộ tham nhũng. Thực tế là cái quy định này là một cái hình thức hợp thức hóa cái sự mãi lộ hối lộ để cho công an hối lộ một cách tinh vi hơn, xảo quyệt hơn. Thế nên là phản tác dụng.
Dạ. Yeah. Bây giờ mời ý kiến của Duy ạ. Duy thấy thế nào? Duy có đồng tình với lại anh Bình không? Hay bạn có ý kiến riêng nào muốn đóng góp?
Họ không còn cái cách nào hữu hiệu hơn để chống tham nhũng nữa, cho nên họ mới đề ra cái gọi là sáng kiến, nhưng mà mình nghĩ nó cũng như là bắt cóc bỏ dĩa vậy.
Nãy mình có nói tới cái chuyện là làm sao để mà kiểm soát, làm sao để mà giám sát đó. Ngành cảnh sát giao thông ở Hà Nội họ cho biết là có sự giám sát nó diễn ra giữa đồng đội đồng chí với nhau. Cái việc này giới hữu trách cho là rất là dễ kiểm soát, dễ quy trách nhiệm. Ý kiến của Sơn ở Hà Nội như thế nào ạ?
Người ta nói trấn an dân, nhưng mà dân người ta cũng thừa biết rồi. Thế làm gì có ông nào ông ăn một mình đâu. Ăn chung, chia chung thì làm sao mà gọi là kiểm tra lẫn nhau. Cái phát biểu của ông phó giám đốc như con nít thế mà. Có che mắt được ai đâu.
Các bạn không đồng ý với cái quy định vừa ra vì nghi ngờ cái tính hiệu quả của nó, cái tính khả thi của nó.
Vâng, không phải nghi ngờ mà chắc chắn, không phải là nghi ngờ mà là chắc chắn là không hiệu quả.
Về cái mặt thực tế hành động thì mình chưa biết là hiệu quả tới đâu, nhưng mà về cái mặt gọi là tư tưởng thái độ thì mình cũng thấy đây là có cái thái độ tích cực trong cái việc phòng chống tham nhũng. Thì với cái gọi là thái độ tích cực đó thì mình có nên hoan nghênh không? Dù gì đi nữa thì có vẫn hơn không?
Tôi không đồng ý với cả chị Trà My. Nếu mà thực sự lãnh đạo quyết tâm chống tiêu cực không thiếu gì cách, cũng như trước đây người ta đưa ra một cách gọi là may túi quần, chẳng những nó chả giảm được mà người ta còn cho đó là trò hề. Trong túi anh có 100 hay là 1 triệu trong túi, ai nhìn thấy, bị dần rồi.
Hình như là người ta khinh thường cái dân trí mình thấp quá, người ta nói gì dân phải nghe đó thì sao? Đơn giản là có may túi, người ta may cái túi này mọc, túi giống như giá xì lỗ mọt, mà cái giá lỗ này thì nó do cổ kia thôi. cái cơ bản khi mà mình muốn chống hối lộ là mình chống được cái đạo đức, về cái nếp sống, cái xã hội, tinh thần trách nhiệm, cái tâm của người chiến sĩ công an. Mình không lo giáo dục những cái đó.
Ý kiến của Duy thế nào?
Có những cái biện pháp hay hơn, giải quyết căn cơ hơn, tận gốc hơn mà tại sao họ không làm, như là nâng cao cái lương của cảnh sát giao thông, nâng cao đạo đức nghề nghiệp vân vân, thì họ không tính tới những chuyện đó.
Các cái nghe bài của nhà báo Hoàng Khương, gần như là 40-50 người quan chức công an ra đi vì những cái bài báo của anh ta rồi, người ta thấy con này cái gai trong mắt, cho nên là buộc anh ta phải thôi việc. Cái đó là cái cách chống tham nhũng. Nếu nhà nước mình thực sự muốn chống tham nhũng thì tại sao không noi gương những cái biện pháp như nhà báo Hoàng Khương đã ra để cho dân giám sát ngược lại?
Anh đề nghị là phải có biện pháp để dân giám sát, nhưng mà dân giám sát bằng cách nào?
Giờ ví dụ nhà nước mình cho ra một cái tổ chức giám sát của nhân dân đi. Cái tham nhũng nó bắt nguồn từ cấp lãnh đạo, từ trung ương tới địa phương, từ bộ chính trị cho xuống tới tỉ tận phường. Và theo tôi được biết về tôi, có những người bạn công an rất là nhiều, là mỗi tháng á, ví dụ tháng này nè, chỉ tiêu của anh là phải kiếm ra 6 triệu đồng nộp cho cấp trên. Thậm chí anh có nói thẳng luôn, tôi nhận ông 100 ngàn là tôi ăn á, tôi còn nhiều người phải chia. Có nghĩa là cái xã hội mình là nó tham nhũng dây chuyền á. Chống cái tham nhũng á, thì cái biện pháp ta đề là phải sáng suốt nhiều.
Anh Bình nói rằng là cần phải có những biện pháp sáng suốt hơn, xin mời những cái biện pháp sáng suốt hơn từ phía những người trẻ, anh Sơn hoặc là Duy.
Trong quá khứ, tờ Vietnamnet, tổng biên tập cũng đã bị kỷ luật, kiểm điểm vì chỉ đăng lại một cái khảo sát của Tổ chức Minh Bạch Thế Giới, là ngành công an ở Việt Nam là người ta cho là tham nhũng nhất, khảo sát người dân ở 5 thành phố lớn ở Việt Nam. Tham nhũng nó đã có một cái hệ thống như vậy rồi, nó ăn rơ với nhau như vậy rồi thì cần phải có những cái tổ chức đủ mạnh, những cái tổ chức xã hội dân sự độc lập với chính quyền. Chứ còn bây giờ tố cáo với lại những cái tổ chức của chính quyền nó cũng ăn rơ với nhau, nó cũng không giải quyết được gì. Cần có những cái tổ chức xã hội dân sự đủ mạnh để người dân có thể gửi gắm niềm tin, bày tỏ sự bức xúc của mình để có thể hạn chế được tham nhũng.
Ý kiến của Sơn, bạn có biện pháp nào khác muốn đề nghị?
Chả có cái gì gọi là độc lập, bởi vì là cái cơ chế đảng lãnh đạo toàn diện, cho nên là bất kể một cái tổ chức nào, nhất là cái tổ chức đấy lại động đến cái túi tiền của ông thì khủng khiếp lắm. Chưa nói chuyện là mâu thuẫn về chính trị, kể là mâu thuẫn về kinh tế trong cái xã hội Việt Nam là đều không tưởng. Mọi cái biện pháp đưa ra đều khập khiễng cả, bị chính quyền là dập tắt ngay từ trong trứng. Thế nên công luận cũng bị bịt mồm rồi. Tôi nói công luận ở đây thì là nói chung là báo chí. Nhưng mà ở Việt Nam thì kiên quyết là không được phép là báo chí tư nhân, mà báo chí là cái tiếng nói chung của người dân, thế nhưng mà không được phép. Như vậy là cái vấn đề công luận là đã bịt mồm rồi. Có rất nhiều cá nhân người ta đấu tranh, thế nhưng mà cũng bị trù dập lên trù dập xuống. Chính cái thể chế này vô hình dung nó dung túng cho tham nhũng. Đảng và nhà nước Việt Nam cứ hay nói là ở tham nhũng ở đâu Mỹ cũng có. Tôi đồng ý là như vậy. Nhưng cái khác nhau ở chỗ này này, nó được phép đưa lên công luận vạch trần, bởi vì người ta có một cái nền tự do báo chí. Còn ở Việt Nam ấy, cái cơ chế này lại mảnh đất nuôi dưỡng cho tham nhũng, bởi vì đấy là cái cơ chế độc đảng. Hiện tượng thì có thể giống nhau, nhưng bản chất của vấn đề nó lại là khác nhau. Phải có nền tự do báo chí thì mới có thể là hạn chế được. Công luận là phải được có tự do, tức là phải có một cái tự do báo chí.
Anh Sơn đề nghị là phải có tự do ngôn luận, tự do báo chí
để xã hội phát triển mà ngăn chặn cái xấu.
Trong một cái xã hội mà được tự do ngôn luận, tự do báo chí, chắc chắn rằng vẫn có tham nhũng, nhưng mà mình vẫn có quyền để vạch trần cái tham nhũng đó. Chứ không phải là mình vạch trần như cái xã hội hiện giờ ở Việt Nam mình. Người bị vạch trần chưa chết thì cái người mà đi tố cáo đã chết rồi. Cho nên là để chống tham nhũng bắt buộc phải thay đổi nguyên cả một cái chế độ chính trị, một cái thể chế, thay đổi tự gốc, không thay đổi cái gì khác được. Nhưng mà ác một cái này, dân Việt Nam mình giờ cái gì liên quan tới nhà nước cũng sợ hết, thì lấy gì mà tố cáo. Cái nhà nước mình nó hay ở một chỗ là làm cho dân sợ. Nhưng mà theo tôi thì dân chỉ sợ bây giờ thôi. Cái guồng máy lịch sử nó quay đến một lúc nào đó bắt buộc phải thay đổi. Có rất nhiều cái vụ án như B18 đấy hả, vừa đụng có ông bộ một cái là bao nhiêu nhà báo phải ra đi chìm xuồng luôn. Hay là Vinasin chẳng hạn, cái tình trạng tham nhũng lộ lãi Vinasin nó lên đến hàng tỷ đô. Có ai để giải quyết tới đây chúng không? Bởi vì sao? Tham nhũng của mình nó bắt nguồn từ cấp lãnh đạo cao nhất.
Bây giờ xin hỏi Duy, trong thời gian mà mình chờ đợi có được cái báo chí tự do là một cái biện pháp mà Sơn đề nghị là có thể giúp giải quyết tham nhũng đó, thì thanh niên trẻ, những công dân trẻ có thể làm gì góp phần để mà chống tham nhũng?
Chống tham nhũng ở Việt Nam nó gặp trắc trở là tại vì hành pháp, tư pháp và lập pháp nó không có độc lập với nhau và nó không có đối trọng và kiểm soát lẫn nhau. Cái bảng xếp hạng gọi là chỉ số cảm nhận tham nhũng toàn cầu đó, xem là Việt Nam đang đứng thứ 112 trên 183 quốc gia. Những cái nước như là Mỹ thì người ta vẫn có tham nhũng, nhưng mà cái thứ hạng mình nó cao hơn là tại vì họ có được những cái cơ chế kiểm tra giám sát hữu hiệu, nhất là người ta có nền chính trị đa đảng và tam quyền phân lập, cho nên người ta mới có được những cái cơ chế mà người dân có thể kiểm soát được chính quyền.
Mỗi quốc gia nó có những cái thể chế chính trị riêng biệt, có những cái đặc điểm riêng biệt, và cũng tùy phong tục, tập quán của người dân nó cũng khác nhau, cũng riêng biệt nữa. Thì trong cái thời gian mà chờ đợi mình tiến triển tới cái mức như là một cái quốc gia phát triển như các bạn nói đó, thì hồi nãy Sơn có đề nghị là một cái cơ bản nhất có thể góp phần chống tham nhũng, đó là người dân phải có tự do ngôn luận, tự do báo chí. Thì những người công dân làm thế nào để có thể vượt ra khỏi cái vòng kèm kẹp đó để nói lên cái tiếng nói của mình, góp phần chống tham nhũng chăng?
Cái ý thức tôn trọng pháp luật Việt Nam là người Việt Nam là còn kém. Chính cái hành động của cái người vi phạm đó đã vô hình dung là tiếp tay cho vấn đề tham nhũng. Ý kiến của tôi ấy, khi anh bị phạt nhất quyết không đưa hối lộ, tự nguyện nộp phạt. Hai là kiên quyết tố cáo. Trong khi chúng ta chưa thể đạt được một cái mô hình xã hội tiên tiến như các nước phát triển như vậy, thì chúng ta mỗi người cất lên tiếng nói. Ở đây tôi chưa nói chuyện là thay đổi thể chế chính trị, tôi không nói vấn đề đó. Thế nhưng mà cái chúng ta phải đưa một xã hội về một cái xã hội trong lành. Trong gia đình, bố mẹ phải giáo dục cho con cái sống tôn trọng pháp luật như thế nào. Ví dụ như là bạn Duy đang là sinh viên chẳng hạn, các bạn phải nói lên những cái suy nghĩ của mình một cách thẳng thắn. Và nhất là chúng ta có một vũ khí, đó là những cái tờ báo mạng. Tuy là bị tường lửa chặn đấy, thế nhưng mà cũng không phải là không vào được. Chúng ta có Facebook. Theo quan điểm của tôi là mỗi một người dân là chiến sĩ thông tin, cũng sẽ giảm bớt tiêu cực đấy.
Mỗi người phải tự ý thức mình không chống được tham nhũng thì đừng có đồng lõa hoặc là dung dưỡng tham nhũng.
Chính xác.
Và đó cũng là giải pháp mà các bạn cho là khả thi nhất hiện nay, có thể giúp cải thiện tình hình. Thế còn ý kiến của các bạn nghe đài thì sao? Mời quý thính giả khắp nơi góp ý với chương trình và cùng trao đổi với các độc giả khác trên trang web của Ban Việt ngữ đài VOA ở địa chỉ voatiengviet.com. Tạp chí Thanh niên nằm trong phần chuyên mục đặc biệt trên trang chính. Xin quý vị bấm vào mũi tên bên phải của ba khung hình ở giữa trang. Trà My xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong một chủ đề mới trên tạp chí Thanh niên vào giờ này tuần sau.